Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên là mình xin rất là cảm ơn các Phật tử đã thể hiện tấm lòng trong cái ngày lễ Phật này. Thực ra thì mình nhớ cái vèo mới năm rồi cũng lễ ngày lễ cha ở nơi đây, rồi bây giờ lay quay lại gặp nữa. Và trung bình mỗi một năm vào những ngày lễ thì thường thường phải đối phó với lễ lược, cho nên rồi cũng phải nói ít nhiều về những ngày lễ. Ví dụ như ngày lễ cha thì kiếm chuyện về mấy ông cha, ngày lễ mẹ thì kiếm chuyện về mấy bà mẹ. Và kéo dài như thế này chừng 10 năm nữa mình không biết mình kiếm đâu ra chuyện để nói. Nhưng mà có điều thưa các vị là những ngày lễ nơi đây nó rất là ý nghĩa văn hóa, rất là dễ thương. Nó không mang cái ý nghĩa gì về chính trị cả. Đó là cái điều đẹp đẽ thứ nhất mà nơi đất nước này ta có điều kiện để thưởng lãm, để học những cái điều hay đẹp của văn hóa Mỹ. Điều thứ hai, thưa các vị, dường như đất nước này nó cũng khá là lành thiện. Một cái bằng chứng rất là dễ hiểu đó là những ngày lễ không phải là những ngày người ta lợi dụng để buôn bán, để làm ăn. Đồ bán cũng rẻ chứ không có mắc như ở Việt Nam. Ở Việt Nam vào những ngày lễ trọng đại thì thường thường họ không bán đồ gì nhiều, họ bán rau lam không à. Ở đây thì nó khác. Đây thì thưa các vị, cái điều vô cùng dễ thương là ngày lễ người ta khuyến khích cái sinh hoạt ăn uống vui chơi, lễ hội mua sắm, và hay là như vậy. Đây là cái nét lành thiện mà đôi khi đất nước chúng ta phải mất 100 năm chưa chắc thì học được. Rồi cái điều đẹp đẽ thứ ba, thưa các vị, là dường như không có một lễ hội nào mà người Mỹ không hưởng ứng cả. Còn lễ hội ở Việt Nam thì có khi công an mới tới từng nhà ra lệnh phải đi dự lễ, người ta mới đi, chứ còn thường những lễ nó cũng không có mấy gì làm cho người ta hưng phấn. Ở đây thì không cần, thưa các vị, là tự nhiên người ta cảm thấy cái nhu cầu, điều thứ nhất là nghỉ ngơi, không có bận biểu gì với công ăn việc làm. Điều thứ hai, cái cơ hội lễ là cái cơ hội vô cùng hiếm quý, người ta gặp mặt bạn bè, vui chơi với nhau. Đó là vài nét nó vô cùng dễ thương nơi đất nước tự do này. Và khi mình nhìn lại một cái tiến trình dân tộc nó hình thành được cái nét đẹp văn hóa như thế này thì thưa các vị, dường như trả rất là nhiều mồ hôi nước mắt, và quan trọng hết đó là máu mới có được những cái điều kiện như thế này. Ví dụ như gần đây nhất thì ta thấy là chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Thế nhưng mà ngoài cái chiến tranh lớn mà chúng ta biết đó là cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ để hình thành cái nền độc lập, thì nó còn có những cuộc xô xát, còn có những cái phấn đấu vô cùng nghiệt ngã của những tộc người, tức là của những cụm dân cư da màu đến đây. Ví dụ như mục sư Martin Luther King cũng phải vận dụng mọi cái khả năng của ông để làm cho hiến pháp Hoa Kỳ có cái nhìn bình đẳng về màu da, sắc tộc của những cộng đồng cư dân đến đây. Và rất là nhiều việc nó xảy ra trên đất nước này, có khi nó biểu lộ cho chúng ta thấy, có khi nó thầm lặng ở bên ngoài quốc gia này chứ không phải ở nơi đây. Ví dụ như những cái việc mà chúng ta thấy thì nó nổi cộm trên mặt báo chí, nhưng mà những việc mà nó xa quê hương này chúng ta không thấy, đó là những đoàn lính, những người thanh niên trai trẻ của Mỹ rời quê hương có mặt khắp nơi trên hành tinh này. Trận chiến Nam Bắc Triều Tiên cũng chết rất là nhiều, rồi trận chiến Việt Nam họ bỏ xác bên đó cũng không phải ít. Và gần đây thì chiến trường Iraq, Iran, vân vân, thưa các vị, dường như dấu vết nơi nào có chiến tranh thì nơi đó đều có cộng đồng thanh niên trẻ của người Mỹ có mặt nơi đó cả. Và dĩ nhiên người ta nhìn bằng cái đôi mắt của những nhà chính trị thì họ bảo rằng Mỹ là một anh chàng vô cùng là tham vọng. Và nếu dùng ngôn ngữ Việt Nam trong quá khứ thì người ta nguyền rủa đế quốc Mỹ, phải không? Đánh cho Mỹ cúc, đánh cho Mỹ nhào, vân vân, nghĩa là những cái từ nó vô cùng là ít văn hóa. Nhưng mà nếu mình nhìn bằng cái con mắt công tâm một chút để phán đoán về cái tính lịch sử thì thưa các vị, nếu không có người Mỹ trông nom cho hành tinh này nó có được cái sự hòa bình ổn định nhất định thì chắc là hành tinh này rối đắm rất là nghiêm trọng chứ không đơn giản như thế này. Ví dụ như cái trận chiến giữa những quốc gia gần đây thôi, mình hình dung rằng là Liên Hợp Quốc khám phá ra là những cái chất tác hại về bom hạt nhân, bom vi trùng vân vân nó có mặt trong những cộng đồng cư dân. Và người ta muốn bảo vệ hòa bình, ta muốn tái lập lại cái nền hòa bình cho các quốc gia bé nhỏ đó. Thế nhưng mà hai quốc gia lớn phủ quyết, không bằng lòng can thiệp vào nội bộ của đất nước đó để đem lại hòa bình cho người dân, đó là Trung Quốc và Liên Xô. Tôi nghĩ rằng ở nơi đây thì các ông theo dõi những chương trình này, các ông biết nhiều hơn tôi chỉ biết thấp thoáng thôi. Nhưng mà hầu như những cái cuộc tàn sát dã man nội bộ của những quốc gia bé nhỏ ở châu Phi hoặc ở những quốc gia chậm tiến xảy ra đều do sự đóng góp của một là của súng AK của ai chế tác. Và thưa các vị, đa phần là những cuộc chiến xảy ra mà nó mang cái tính hủy diệt là một, tàn phá kinh tế là hai, và giết người không thương tiếc là ba, đều có bàn tay của Trung Quốc là một, Liên Xô là hai. Các quốc gia mang cái sắc màu của cộng sản nhúng tay chứ không có tránh vào đâu được cả. Là chúng ta chưa nói gì những cái cuộc chiến xa xôi, hay nói về những cuộc chiến Việt Nam thôi. Ví dụ như sau năm 79, tức là trước năm 79 hay sau gì đó, lúc mà Campuchia vẫn còn chìm ngập trong cái chế độ của Khmer Đỏ, mình hình dung rằng là những người Việt Nam qua bên đó giải phóng cho Campuchia, và những cái loại mìn sát thương được cài trên đất nước Campuchia nó không phải là loại mìn Le Mo hay là loại mìn gì đã từng được sử dụng trước 75, mà nó dùng một cái loại mìn gọi là mìn riết bằng ni lông thôi, bằng nhựa thôi. Và đạp xuống thì nó không nổ, mà nó nhảy lên ngang đường ống nó nổ thôi. Và nó nổ như thế để làm chi? Nó không sát thương mà nó cưa mất cả đôi chân của những người thanh niên Việt Nam vào thời đấy. Và các vị hình dung rằng một người chết đành đằng nó khổ đau rất là nặng nề, thế nhưng mà nó không phải là phá hoại cái nền kinh tế ghê gớm của một đất nước kia. Còn đằng này làm cho cục chân không biết cơ man nào những người trai trẻ Việt Nam, cho nên cái tình trạng là thương phế binh, tình trạng thương tật không làm gì được á, nó là cả một gánh nặng cho một đất nước. Và mình nghĩ rằng ngay bây giờ người ta mới có một cái mưu đồ nó vô cùng là ác liệt như thế thì sai. Vào cái thời xa xưa trước công nguyên tới vài ba trăm năm, cái thời Việt Vương Câu Tiễn và Ngô Phù Sai đánh nhau thì cái kế sách này nó được dùng rồi nghe. Các vị còn nhớ là cái kế sách của Phạm Lãi bài cho Việt Vương muốn thắng Câu Tiễn, Ngô Vương Câu Tiễn thì một là đưa gái đẹp vô để mê hoặc tâm thức, thứ hai là đưa rượu ngon vô để cho nhà vua quan dâm vô đạo, bài cho xây cất lầu đài cung điện để tàn phá kinh tế, tàn phá công sức của một quốc gia, thậm chí là luộc lúa đi, đưa qua đây là giống lúa rất là tốt, hãy lấy giống lúa này để cày xới trên quê hương. Thế là Ngô Vương Phù Sai đem lúa giống đó ban cho khắp thần dân, bảo là phải lấy lúa này để cày xới. Rồi mùa đó mất trắng luôn, không có thu hoạch chi. cử quân qua nước Việt mượn lúa để cho dân sinh sống đỡ trong những tháng thiếu thốn, thì Viên Vương từ chối, nói dạ không có. Thế thì kế sách thứ ba là đánh phá về kinh tế, tàn phá về kinh tế. Và mình hình dung rằng là vào cái thời đó rất là nhiều kẻ mưu sĩ, tức là kẻ mưu lược, đóng góp vào những ý kiến của nhà vua để phá hoại với nhau, để tàn sát với nhau. Đó là họ có những cái loại công mà chúng ta bây giờ những quốc gia mà muốn thắng thì cũng đều sử dụng điều này. Thứ nhất là công tâm, thứ hai là công lương, thứ ba mới công thành. Công tâm là đánh bằng tâm lý chiến trước rồi đã. Và điều này nó đã được sử dụng trong thời Hán Sở Thanh Hùng mà. Các vị biết rằng chỉ cần một ống tiêu của Trương Lương thôi là làm tan cả 3.000 tùy tướng kiêu dũng của Hạng Vũ Sở Bá Vương. Chỉ cần những bản nhạc thôi làm cho người ta buồn nẫu lòng và rời bỏ chiến trường, rời bỏ vị chủ soái anh minh của mình. Thế thì đánh tâm lý chiến, đó là cái đòn đầu tiên. Chưa cần cử quân, họ đánh tâm lý chiến đã thắng rồi. Và mình hình dung rằng trước 75 cái ngành tâm lý chiến của Việt Nam Cộng Hòa có nghĩa gì đâu so với cái ngành tâm lý chiến của Bắc Việt. Và thực ra thì thua là thua tâm lý chiến chứ không phải thua trên chiến trường. Họ không phải đánh ngay nước Việt, họ đánh thậm chí ngay nước Mỹ này. Họ lợi dụng những nhà báo Mỹ có mặt trên chiến trường phóng sự đó, họ đánh từ đó. Thì các vị hình dung rằng cái mưu lược, cái sách lược chiến trận đó, mình phải công nhận rằng là những đất nước vẫn còn lá cờ màu đỏ lưỡi liềm bây giờ vô cùng là thâm hiểm. Thế cho nên thưa các vị, nhìn khắp hành tinh này trận chiến nhỏ hay lớn gì đều có bóng dáng của người Mỹ phải dậm chân vô. Mình nhìn bằng một cái khía cạnh rất là cạn thì mình thấy chừng như là người Mỹ không thương tiếc máu thịt gì của con em cả. Thế nhưng mà nhìn sâu thì rõ ràng là vận mệnh một hành tinh này cơ may vẫn còn, cho nên có được một cái cơ chế dân chủ để bớt đi cái sắt thép của những cơ chế vô cùng độc tài, giảm bớt cái điều đại họa cho nhân loại. Và người ta tổng kết rằng từ năm 1917 cho tới năm 1991, tức là sau khi chiến tranh lạnh sụp đổ và bức tường Bá Linh bị đập sập á, thì một mình cái cơ chế đỏ thôi đã giết tới 100 triệu con người trên hành tinh này. Nga 45 triệu và Trung Quốc dường như là Nga 25 triệu, Trung Quốc 45 triệu hay sao đó, tôi nhớ không có rành. Nhưng mà thưa các vị, chỉ cần nhìn Việt Nam trong cái giai đoạn cải cách ruộng đất là một, trong cái giai đoạn tranh tối tranh sáng lúc mà Việt Minh cướp chính quyền, cái giai đoạn thanh trừng Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, và trải dài về sau cho tới Tết Mậu Thân, cho tới mùa hè đỏ lửa, cho tới cuộc chiến sau 75 chấm dứt rồi, bao nhiêu người học tập cải tạo, bao nhiêu người Việt vượt biên ngang qua biển Thái Bình Dương và xương trắng máu đào trải đầy, thì các vị biết là không cần nhìn đâu xa, nhìn đất nước Việt Nam thì các vị thấy. Tóm lại lĩnh vực này thì mình không có rành lắm đâu nghe, nói cho vui thôi. Nhưng mà cái điều mình nói để thưa với nhau thế này, thưa các vị, là chưa có một đất nước nào mà đổ máu xương nhiều như đất Mỹ khắp nơi. Và đáng lẽ là những con em của đất nước này họ có cái điều kiện ưu tú nhất của những chàng trai được sinh ra trên một cái quê hương nó văn minh là một, giàu có là hai, phát triển là ba, phải không? Đâu cứ gì mà phải ăn rau muống để mà dắt chúng đi vào Trường Sơn đánh giặc giống như là dân Việt Nam chúng ta. Nó không nghèo đói đến nỗi như vậy. Không cần phải làm cái chi cả. Người ta nghèo không có một mảnh đất thì người ta mới liều cái mảnh cùi, chứ còn mình giàu có thế này mà mắc chi mà liều mảnh cùi. Thế nhưng mà rõ ràng là nhìn ra thì thanh niên Mỹ bỏ xác hầu hết các nơi trên chiến trường của hành tinh này. Do vậy cho nên những ngày khóa tu nơi đây mình hay sướng cái câu là: con xin đại vị cho các bậc tiền hiền đã bỏ mình vì giữ nước và dựng nước, đã bỏ mình vì giữ gìn cương thổ quốc gia, những người chiến sĩ đã hy sinh ở các chiến trường vì công ơn lớn họ bảo vệ hòa bình và đất nước, xin lãnh lễ mười phương Tam Bảo. Các vị thấp thoáng nghe mình sướng bằng lời Việt, tưởng rằng mình vì một đất nước Việt Nam, nhưng mà thưa không, kể cả nước Mỹ này luôn, những người, những bậc tiền bối nơi đây đã bỏ máu của họ để giữ gìn quê hương của họ. Đó là điều thứ nhất, mình nhận diện về những ngày lễ, thấy cái nét đẹp của văn hóa nơi đây, rồi mình nhìn xa hơn để thấy là nó được đánh đổi bằng cả một chiều dài lịch sử máu của dân tộc họ đổ ra là như vậy. Và không có gì không có giá của nó đâu. Đất nước mình thưa các vị cũng phải trả giá rất là đắt để có được cái điều kiện như vậy, chứ còn mình vẫn còn ì ạch, còn chậm tiến. Kỳ thực là trong tương lai đất nước ta ở Việt Nam có thể giàu bằng với Mỹ, nhưng mà cái nền đạo đức văn hóa của mình không thể phát triển đến chiều cao như vậy. Xây dựng một xã hội phát triển có khi người ta mất chừng 50 năm là được, nhưng mà xây dựng được cái tính nhân văn của một đất nước thôi các vị, nó mất vài ba trăm năm chứ không phải ít. Thế nhưng mà nếu rủi ro vài ba trăm năm đó mà không có một cái cơ chế giáo dục tốt, không có một nền chính trị tốt á, thì thưa các vị, nó có khả năng dạy cho cả một đất nước trở thành cái cấp như chơi, chứ không thể chuyển được cái sự giàu có trở thành có văn hóa được. Người ta có thể làm giàu được, thế nhưng mà người ta làm cho người ta có văn hóa thì nó là chuyện khác. Hay là gần nhất, giàu thì có thể làm được, nhưng mà sang không phải là cái chuyện giàu rồi sang. Hai cái này nó rất khác. Có những người giàu mà không sang thưa các vị, lại có những người sang mà không có giàu. Do vậy cho nên giàu chưa phải là có văn hóa. Một đất nước nó giàu có thể nhà lầu chọc trời, có thể người ta đi xe rất là sang trọng, thế nhưng mà thưa các vị, không văn hóa là cứ không văn hóa. Một đất nước vô, gọi là gì, cái từ gì? Dùng cái từ nặng thì cũng không được, dùng cái từ nhẹ cũng không được. Thôi để đó đi, chứ cả chuyện mình nói tới nói lui rồi mất lòng nhau nhiều, thôi nói chút thôi. Đó là cái điều thứ nhất mình thưa để các vị thấy là cả một cái chiều dài, cái giá của nó đắt vô cùng chứ không đơn giản. Rồi bài học thứ hai nơi đây thưa các vị, mình có được đời sống rất là yên bình, có được những ngày tháng mà không có sợ sệt, không có bất an, hưởng được cái cơ chế tự do từ ngoài đường phố cho tới trong gia đình. Thưa các vị, ơn lớn của các bậc tiền hiền, ơn lớn của con em người Mỹ đã đổ máu xương giúp cho chúng ta. Không phải tự nhiên mà có con đường phố phẳng bằng sạch đẹp, không phải tự nhiên mà có những anh cảnh sát, anh hỏi giấy mình xong rồi anh còn cảm ơn nữa, dù anh phạt tiền, nhưng mà cũng khá là lịch sự. Và cũng không phải tự nhiên mà rồi các vị ăn ngon, ngủ khỏe cả đêm, không ai dám mời các vị ra đi kiểm tra hộ khẩu. Không phải chuyện đơn giản là tự nhiên nó có, mà nó đã trải qua cả một quá trình rất là dài. Một đất nước, thưa các vị, là người ta theo dõi mình ở phương trời nào thì không thấy. Ví dụ như họ nghe lén điện thoại của các vị thì các vị không biết. Thế nhưng mà các vị đi khắp từ đầu trên xuống dưới, tức là 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các vị không hề bị ai hỏi coi ông từ đâu tới, ông tới đây làm gì, ông có xin giấy tạm vắng ở bên quê hương ông, tiểu bang ông còn tới đây không, ông có trình báo công an chưa, không hề. Dường như cái chuyện này chỉ có trong cổ tích của nước Mỹ mà cũng chưa từng có nữa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái nền cơ chế tự do vẫn là một nền cơ chế tốt nhất trên hành tinh này. Chưa có nền cơ chế quân chủ nào hay là cơ chế độc tài chuyên chế nào có thể bì được, nó là như vậy. Nhà sử gia Du Du Răng ông nói một câu như vậy, ông nói là cơ chế dân chủ vẫn chưa là cơ chế tốt nhất. Thế nhưng mà trên hành tinh này chưa có một cơ chế nào hơn nữa. Có thể trong tương lai vài trăm năm nữa, con người họ văn minh hơn, đầu óc của họ thoáng đãng hơn, thì họ bài ra một cái loại cơ chế gì khác, cơ chế dân chủ tam quyền phân lập, thì chừng đó không biết làm sao. Nhưng hiện tại trên hành tinh này chưa có một nền cơ chế nào quản lý người dân, chăm lo người dân đẹp lành như cơ chế dân chủ cả. Mình không ở Mỹ thì mình không tin điều này đâu. Và kỳ thật thưa các vị, nói nhiều thì nó mang cái tiếng là phản bội quê hương, nhưng mà kỳ thật mỗi lần mình về Việt Nam và đệ tử Đồ Tôn mình nó hỏi mình thì mình trả lời nó một câu rất là vui mà cũng rất là chí lý. Nó hỏi thưa thầy thì ở Mỹ đã làm sao, mình cười ngất nó ở Mỹ chán lắm con ơi, đất nước không có tình người. Hỏi là sao thầy? Nó thầy ở 10 năm rồi cảnh sát nó gặp thầy không buồn ngó đó con. Trong khi thầy mới vừa đặt chân tới phi trường là nó đã hỏi sùm đời rồi. Rồi ở một ngày Sài Gòn là nó hỏi tới chùa, nó hỏi mấy bậc tại sao ông về rồi ông không về đây. Vừa về tới chùa thưa các vị, nhiều bà con tới hỏi thăm lắm, từ cấp tỉnh cho tới cấp thành phố cho tới cấp phường cấp xã. Và thưa các vị, nó cứ sắp hàng nó vô nó hỏi mình và nó bảo rằng là ông đi tôi giữ chùa cho ông đó, thế rồi phải mang ơn người ta. Và thưa các vị là mình vô cùng khốn đốn. Thú thật là mình có một cái bệnh trời cho, đó là mình vô cùng là tằn tiện nha, vô cùng là tiết kiệm. Mình hứa với Phật rằng là đồng tiền nào lỡ rớt trong túi con là con buộc chặt, con không để cho nó rớt ra. 25 sen con cũng cất kỹ. Thế nhưng mà vậy đó thì thưa các vị, bắt buộc phải bỏ ra. Vừa phiền hà vừa tức giận, mà không bỏ thì không được. Các vị coi là về đặt chân vào đất nước mình là mình thấy vô cùng phiền não. Thầy phải cho tôi chai rượu à? Mà chai rượu đó cái định giá của nó là 100 đồng. Rồi mình phải năn nỉ ngược lại. Sau đó thì nó nói một chai không đủ, cho một chai nữa. Và thưa đại chúng, nói như thế để chúng ta trở lại điều chúng ta sống ở đây. Tôi không biết riêng các vị làm sao, chứ riêng tôi mỗi lần tôi đi tôi về trên cái con đường dạy học thôi, tôi nhìn đường phố, nhìn cảnh trí, tôi vô cùng tri ân các bậc tiền nhân đã có mặt nơi đây. Cách đây chừng 5-7 năm thôi, cái đoạn đường rất là ngắn, chừng 500 thước thôi. Từ ngoài đầu đường chỗ cái khúc quẹo đi vô tới cổng Lộc Uyển đâu thưa các vị, hang hốc ổ gà, gọi là ổ voi thì đúng hơn, không phải ổ gà, nó mưa thì cả một đầm lầy nước, không biết làm sao mà đi vô được. Mà muốn làm đường thì không có dễ đâu nghe. Tại vì người hàng xóm láng giềng á, họ không cho, họ nói là để vậy đó. Tại vì xe vô nhiều quá, ồn ào, tao chịu không nổi, để vậy đó xe vô. Và Lộc Uyển các thầy phải thỏa thuận với cả xóm vậy, mất cả 2 năm cho phép rồi mới làm một con đường nhựa từ ngoài đi vô. Thì thưa các vị, mỗi lần đi về tới đó rồi thì mình đầu mình dường như đụng trên đằng xe là chuyện thường, nếu chạy nhanh, còn chạy chậm thì mình cứ phập phồng sợ xe nó hư. Tại vì xe nơi đây thì nó thấp, cái sàn xe nó rất là thấp, mà sụp xuống ổ gà, sụp xuống hố đó thì thưa các vị có thể là hư cái cản xe, hư cái thùng xăng đi chơi. Cho nên lần nào cũng hồi hộp cả. Thế rồi tới chừng sửa lại được con đường đó, mình vô cùng mừng. Rồi mình suy nghĩ thêm một điều là cả một dặm dài con đường, đi cả hơn tiếng đồng hồ, bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của con người, bao nhiêu là tiền của cả 300 mấy chục triệu người Mỹ đổ ra đóng thuế để có những con đường đi nó thanh thản như thế này. Cho nên thưa đại chúng, riêng các vị thì không biết cái niềm tri ân của các vị đối với quê hương này như thế nào, nhưng mà riêng mình thì đi trên đường mình vô cùng tri ân, nhìn cảnh trí sạch đẹp vô cùng tri ân, nhìn cái cách văn hóa nó xử sự có chút đạo nghĩa, không có làm cho mình hoảng loạn sợ sệt bất an, mình vô cùng tri ân. Về Việt Nam đặt chân tới phi trường rồi là thưa các vị, thiền sư chết trong sợ chứ sợ công an nha. Rất là hồi hộp, nhìn thấy sắc mặt đằng đằng sắc khí của ảnh là mình lên ruột. Nhưng mà đi khắp nước Mỹ này không có ngán ai cả, rất là hiên ngang, rất là thênh thang, không biết sợ ai. Thế thì các vị cứ hình dung rằng là đời sống của chúng ta nơi đây, từng giọt mồ hôi của bao nhiêu tiền nhân đổ xuống dưới nền đất này để chúng ta hưởng được cái cơ chế nó an lành, nó hạnh phúc, nó văn hóa và phát triển như thế này. Nghiệm ra thì thưa đại chúng, người Mỹ không có phước hơn người Việt. Tại sao? Họ sinh ra trong cái điều kiện hòa bình, trong cái điều kiện bình thường, văn hóa như thế này, điều kiện phát triển như thế này, họ không thấy quý gì bao nhiêu cả. Cái điều đó là điều tự nhiên thôi. Nhưng mà riêng với chúng ta thưa các vị, mình đã từng trải nghiệm nỗi nhục nhằn của chiến tranh, mình đã từng lâm vào tình trạng chết sống và không biết là mạng sống mình bị lấy đi lúc nào. Rồi nhất là các ông đã từng có điều kiện đi ra đất Bắc để mà học tập nữa, thì các ông thấy là rõ ràng là đặt mình nơi quê hương này, sống nơi đây một ngày, thì nhìn lại quá khứ mới thấy hai cuộc đời nó vô cùng khác. Mình mới trân quý đời sống của mình ở đây, từng ngày sống nơi đây. Thưa các vị, nó khác biệt vô cùng. Mà chúng ta thì có một cái bệnh dễ quên. Chúng ta có mặt nơi đây thảnh thơi vô cùng so với ngày tháng cũ, chúng ta quên mất cái điều kiện là mình đang hưởng thụ cái phước lành của cõi trời chứ không hiền đâu. Hãy nhìn lại quá khứ, người nào đã từng trải nghiệm những cái khốn khó này, các vị thấy là những ngày ở đây á, nếu mà các vị để cho buồn phiền, để cho bất an, để cho lo âu, để cho giận tức, để cho những cái nhỏ nhoi nó tràn ngập tâm thức mình, thì thưa các vị, thiệt là vô cùng là mình phí phạm. Ngày tháng đó nó không được phép có mặt nơi đây nữa. Những cái u buồn quá khứ nó phải theo với ngày tháng cũ nó đi qua thôi. Ngày tháng còn lại nơi đây, thưa các vị, là những ngày mình hưởng cái hạnh phúc của cõi trời chứ không phải là hạnh phúc của nhân gian. Đúng là như vậy. Người Mỹ thì họ không có điều kiện như ta, do vì họ nào hề biết cái nỗi nhục nhằn của quá khứ. Còn riêng ta thì thưa các vị, trừ các em nó sinh ra trên đất Mỹ và những em nó có mặt sau này thôi, chứ còn cái cỡ tuổi như chúng ta trở lên đó, đã từng nếm trải khổ đau hoạn quả của chiến tranh trong những cuộc chiến đi ngang qua, thì các vị thấy cuộc đời nơi đây nó đúng là vô cùng khác biệt. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy mọi điều nó đều có cái giá của nó rất đắt để trả. Điều thứ hai là chúng ta nên tri ân rất là nặng nề đối với cộng đồng người Mỹ nơi đây. Mình làm cái gì được cho họ mình hãy làm. Bằng không thì dường như mình chưa tròn cái ân nghĩa đối với họ. Rồi lâu rồi mình có đọc một bài viết của ai đó họ viết cũng hay. Họ bảo rằng nơi quê hương này cư mang rất nhiều sắc tộc, không phải cái cộng đồng người Việt mà còn những cộng đồng người Trung Hoa, rồi người Nhật Bản, rồi người Trung Đông. Thế nhưng mà cái điều rất tội nghiệp đó là người Trung Hoa họ vô đây họ cũng làm gián điệp, họ ăn cắp tài sản trí tuệ lén lén gửi về Trung Hoa để chế vũ khí, hoặc là cái ngành công nghệ thông tin đó họ ăn cắp về để họ làm chi? Họ ăn cắp những cái thông tin về quốc phòng hay là về kinh tế của Mỹ. Rồi những quốc gia Trung Đông qua đây thì họ cũng ăn cắp những cái thông tin vô cùng mật của Mỹ đưa về quê hương để họ làm những cuộc thánh chiến, để họ chống Mỹ. Rồi cái việc nhỏ nhất là dân tộc nào đến nơi đây cũng mày mò kiếm chút tiền gửi về quê hương của mình để làm công tác từ thiện xã hội, làm mọi việc cho quê hương của ta, như người Việt chẳng hạn. Và trong khi đó thì thưa các vị, nơi đất Mỹ này không phải là không có người để cho chúng ta giúp đỡ. Đi ngoài đường phố, những kẻ nghèo khó, cơ nhỡ, họ chỉ cần vài đồng bạc để có bữa ăn nóng thì chúng ta làm lơ với họ. Trong khi mình có thể gửi tiền muôn bạc vạn về Việt Nam, trung bình một năm thì nhiều tỷ đồng rót về Việt Nam. Đó là những tỷ đồng ta biết được một cách khiêm tốn thôi. Ngoài ra thì còn có một cái nguồn tài chánh nó thầm lặng nó về nữa mà người ta không có tổng kết được. Chúng ta cứ nghĩ rằng nơi quê hương ta mới cần sự giúp đỡ, trong khi đó thì ngay nơi đây, ngay nơi cái vùng đất này rất là cần sự giúp đỡ, nhưng mà dường như không ai quan tâm tới cả. Người ta gửi tiền về để mua súng, mua đạn để đánh phá lại người Mỹ. Và gần đây có một cuốn sách mà tôi nghĩ chắc các ông cũng nên tìm đọc để thấy. Họ viết một cái cuốn, cái chủ đề của nó là Chết dưới tay Trung Quốc. Dĩ nhiên là cuốn sách này nó bàn về rất là nhiều lĩnh vực, từ lĩnh vực không gian kinh tế đến lĩnh vực hải chiến ngoài Biển Đông cho tới lĩnh vực củng cố quốc phòng vân vân. Họ có một cái tiên đoán rằng nếu không khéo thì đất nước Mỹ trong tương lai lâm cái đại họa rất là lớn từ Trung Quốc đánh. Nhưng mà cái câu kết luận đó là từng đồng tiền anh bỏ vào qua mạc để mua là từng đồng tiền bỏ vào Trung Quốc để họ mua đạn họ bắn lại người Mỹ. Hãy đọc cuốn đó đi rồi mới thấy đại họa của đất nước này. Thưa các vị, nói như thế để mình trở lại vấn đề mình muốn chia sẻ, đó là thực ra trong quá khứ cho tới hôm nay, cái quy luật đó là những đất nước văn minh, nhân ái, nhân văn phát triển, có khi về cái lĩnh vực, về cái lĩnh vực bảo vệ quê hương, nó thua những cái tên kẻ cướp nha. Một đất nước nhân văn, hòa ái, phát triển và nền văn minh nó lên cao bao nhiêu á, thì cái sức đề kháng đối với những cái tên độc tài, kẻ cướp nó là yếu bao nhiêu. Tại vì một đất nước nó nhân đạo, nó không có thể coi mạng người như cỏ rác. Còn những đất nước là kẻ cướp thì thưa các vị, nó coi 100 triệu người không có nghĩa lý chi cả. Và ta nhớ là một lần đó Mao Trạch Đông hội họp ở đâu bên Ấn Độ, anh tuyên bố là nếu cần sử dụng vũ khí hạt nhân thì ta có quyền sử dụng đánh Mỹ, và Mỹ sẽ thua, không thể thắng được Trung Quốc. Tại vì ta hy sinh 300 triệu người thì 300 triệu người Mỹ chết, mà trong khi đó ta tới gần 1 tỷ người, cho nên cái số còn lại vẫn còn sống và đất nước ta vẫn còn y như cũ. Thì các vị hình dung là đối với những kẻ cướp, đối với những kẻ lưu manh, họ coi mạng người như cỏ rác, cho nên nền văn minh nào cũng bị những kẻ cướp hủy diệt cả. Lịch sử nó có một cái tàn nhẫn là như vậy. Những kẻ mang rợ bao nhiêu, ác độc bao nhiêu, thì thưa các vị, dường như cái sự có mặt của hắn để làm cân bằng lại cái sinh thái của loài người hay sao tôi không biết, nhưng mà dường như là chúng ta nhận diện từng trang lịch sử đi qua là những kẻ mang rợ, những kẻ cướp thì đều dễ thành công hơn cái kẻ nhân văn hòa ái. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa để cho các vị nhận diện về một chút về cái tính nhân văn của loài người nó được đánh đổi như vậy. Rồi cái điều thứ hai nó liên hệ rất là đậm đà đối với cái ngày lễ này nữa, đó là ngày lễ Father's Day này nữa. Thưa các vị, chiến tranh hoạn họa, đánh đấm vân vân nó xảy ra thì thế giới nào là thế giới tổn thương nhiều nhất? Đàn ông chết nhiều nhất, phải không? Cái quy luật cân bằng đó là cái sinh xuất của đàn ông lúc mới ra đời thì cao hơn nữ rất là nhiều. Những nhà nhân chủng học họ tính như thế. Vào những ngày đầu khi con người chưa có mặt thì trong từng cái trứng thôi, từng cái nõn bào thôi, thì các vị hình dung rằng cái hạt mầm để có mặt trong nõn bào đó, cái tinh trùng của con người, thưa các vị, tính ra là cái giống nam á, nó cao hơn giống nữ rất là nhiều. Ngay cái hạt mầm đầu đời nó đã như vậy, tới chuyện sinh ra đời thì cái quy luật nó là nó cao gấp một lần, gần như là một lần với một phần ba nữa. 100 người con gái thì phải 150 người con trai, hoặc 130 người con trai. Thế rồi cái quá trình phát triển tới chuyện già thì cái chuyện gì còn lại? Các bà nhiều hơn, các ông chết mất hết, chết lai rai. Lúc trẻ thì đã chết vì máu du côn, tức là đánh đấm thì cũng các ông, rồi giành gái giết nhau cũng chuyện các ông, phải không? Và thế giới loài người, thưa các vị, cái chuyện này nó có trong dòng sử liệu, chứ nó không phải là chuyện trò đùa bên ngoài đâu. Chuyện cổ Ấn Độ có câu chuyện rất là hay, và nếu các vị có đọc thì các vị thấy trong cái cuốn Văn Minh Ấn Độ của Virudhan viết. Tôi không biết là cái sách tập nào. Hắn cử quân đi đánh với một điều kiện, đó là bắt cái cô gái nó về thôi. Thế rồi nó dây thành cả tháng, trong thành đói meo, và nó đưa thông tin vô, nó là xin yêu cầu cống nạp cô gái đó thì tôi sẽ cất quân về, tôi sẽ rút quân về. Trong thành đó là cũng là các vị anh hùng mê gái, cho nên tao thà chết chứ tao không có cống nạp cô gái đó cho mi. Thế rồi hắn hạ giá xuống, thôi không cần cống nạp, chỉ cần đưa cô gái đó lên mặt thành thôi, cho ta nhìn thôi rồi ta rút quân. Không, nó thôi không đưa cô gái ra mặt thành thôi, làm ơn che để còn cái bóng cô thấp thoáng thôi, chúng tôi nhìn là tôi rút quân. Cũng không luôn. Thì các vị hình dung coi cái thế giới đàn ông nó điên khùng cái kiểu đó. Chưa hết. Thơ của Lý Bạch hay là của Đỗ Phủ thì có một bài tôi không nhớ chính xác, nhưng mà cái câu đầu là thiết kích trầm xa thiết vị tiêu. Rồi câu gì đó là thủy tiền triều đó, mấy chữ đầu tôi không nhớ. Rồi hai câu cuối đó là đông phong bất giữ Chu Lan Tiện, đồng tước khóa xuân Lãm Nhị Kiều. Dịch thì mình không thuộc, nhưng mình giải thích cái bài đó thế này: người ta một sớm nào đó đi dọc theo sông Trường Giang, lượm được một cái ngọn giáo, tức là nó gãy đi phân nửa, còn phân nửa lượm lên mà cho sáng lại, thì hóa ra đây là cái ngọn giáo từ thời tan vớt chiến đấu của Châu Du với Tào Tháo. Nghiệm ra đây là cái loại thép được rèn từ thời đó, cho nên biết rằng trong cái trận chiến Đông Ngô đó, nó gãy nó chìm trong cát, đành rằng nó mai một tới 500-700 năm, cả ngàn năm, nhưng mà chất sắt nó vẫn y như cũ, thép nó vẫn y như cũ. Rồi hai câu cuối: may mắn thay là nhờ gió đông giúp cho Châu Du, cho nên đẩy lui được quân Tào, bằng không thì hai cái đại đồng tước của Tào Tháo cất đã nhốt hai nàng Đại Kiều và Tiểu Kiều nơi đó rồi. Thưa các vị, nếu các vị đã từng đọc Tam Quốc, các vị nhớ một đoạn là Khổng Minh thiệt chiến quần Nho đó. Tức là Khổng Minh lúc tan tác, giờ nói qua chuyện Tam Quốc rồi nghĩ thôi, thì dành cái tiết đầu nói chuyện vui để thấy thế giới của các ông nó có nhiều cái thiệt thòi vô cùng. Thưa các vị, nói để cho các bà thấy thương, thiệt thòi lắm, là thòi hơn bất cứ ai trên trần đời này. Và dường như cái thế giới động vật đực cũng vậy, cũng thiệt thòi nữa. Dừng ở chỗ Tam Quốc đó đi, bây giờ nói về cái thế giới loài động vật. Các vị hình dung rằng là bao giờ loài sư tử nè, hay là loài khỉ nè, nó đều có con chú đàn, phải vậy không? Khỏe nhất, mạnh nhất, kiêu hùng nhất làm chủ sói của một đàn. Thế rồi cái tội nghiệp là cái vị chủ sói này có lúc cũng phải già, cũng phải hom heo, cũng phải lụm cụm chứ. Thế rồi có những con sư tử của bầy khác hoặc con khỉ của bầy khác, nó rình rập, nó dẫn nhau 3-4 tên tới, và bắt đầu có một trận chiến vô cùng là khốc liệt. Và cái anh chú đàn này, thưa các vị, khi nó rình đủ cơ hội để tấn công thì nó tấn công chú đàn chỉ có nước chết thôi. Cho nên một là chết tại trận, hai là không chết tại trận, nằm phục xuống đó coi như chịu thua rồi. Thế thì toàn bộ bầy đàn đều mất về cái tay sư tử trẻ trai từ phương khác tới. Và ảnh làm chi? Ảnh chỉ có một việc, đi lang thang trong nẻo rừng và sống lay lắt những ngày còn lại, rồi chết trong xó rừng thôi, không có cách chi mà sống còn nữa cả. Và cái quy luật dường như là ảnh quen một cái thói, đó là sư tử cái phải bắt mồi ảnh ăn chứ ảnh không bắt mồi nha. Tới chừng ảnh thua trận, ảnh trở thành kẻ lang thang, không có nhà, không có bầy đàn, thì kiểu của ảnh đó là chết rất là vội vàng. Thưa các vị, đó là thế giới loài động vật, nó đều xảy ra cái chuyện như vậy là bình thường. Thế rồi ta trở lại cái chuyện về Châu Du. Thiết kích trầm xa thiết vị tiêu, bài đó rất là hay, để bữa nào mình kiếm thì mình cống hiến cho các vị. Cái lần Khổng Minh qua Đông Ngô thiết khách để mong rằng Đông Ngô cử quân đối kháng lại với Tào Tháo. Lúc đó là Lưu Bị tan tác quân tình này, không còn một móng quân nào để phân ba đất nước Trung Quốc đối với Ngụy và đối với Ngô cả, đành phải đem cái miệng ra đánh giặc thôi. Và mình hình dung rằng là một người văn nho, một quân sư thất bại đi qua một cái triều đình, thì đất Đông Ngô, thưa các vị, là tài tuấn văn nhân như rừng chứ đâu phải ít. Thế cho nên từ ngoài cửa bước vô thì Khổng Minh đã bị tra tấn một loạt, tức là ông này hỏi câu, ông kia hỏi câu, mà hắn phải dùng ba tấc lưỡi của hắn đánh sập hết tất cả hàng mưu sĩ tướng lĩnh tài tuấn văn học của Đông Ngô. rồi mới gặp Ngô Tôn Quyền. Thế rồi thuyết phục Tôn Quyền. Thuyết phục Tôn Quyền là một chính trị gia vô cùng lỗi lạc, không thể hiện cái sự đồng thuận hay không đồng thuận. Rồi cuối cùng đành phải làm một cái sách thứ hai, đó là thuyết phục Châu Du. Và khi thuyết phục Châu Du thì Châu Du cũng là một tay chính trị gia vô cùng lão luyện, cho nên hắn bằng lòng hay không bằng lòng thì Khổng Minh cũng thăm dò không có ra. Cuối cùng Khổng Minh phải dùng một cái kế khích rất là nặng lời thôi. Nó này, thực ra ông bàn tới bàn lui về cái chuyện đánh đấm, tôi nghĩ rằng cái điều này nó năm ăn mà năm thua. Theo tôi thì có một kế sách tuyệt vời hơn nữa là ông không có tốn bao nhiêu tiền và không mất bao nhiêu nhân mạng cả, mà đất Ngô sẽ bình như vậy. Châu Du hỏi chứ kế sách của ông hay ra làm sao? Khổng Minh nói, ta từng nghe rằng cái cuộc Nam Chinh của Tào Tháo ấy kỳ thực là nói là mượn danh nghĩa hoàng đế thu phục vùng biên giới để thống nhất lại giang sơn, nhưng mà kỳ thực cái dụng ý Tào Tháo là đánh Đông Ngô, nó có một cái mưu đồ sâu xa chỉ hắn mới biết và một số tướng lĩnh mới biết mà thôi, đó là vì hai người con gái đẹp thôi. Châu Du nói, xin ngài nói rõ hơn, hai người con gái nào? Khổng Minh nói, đó là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Nghe đâu ở đất Giang Đông có hai người con gái đẹp đến nỗi cá đắm nhạn xa, tức là đẹp đến nỗi chim nó nhìn thấy là nó rớt cánh, nó gãy, nó chết. Cá mà nó lỡ nhìn thấy thì nó cũng chết luôn, cho nên gọi cá đắm nhạn xa. Và tôi nghĩ rằng ngài chỉ cần bỏ ra vài trăm lượng vàng thôi, mua quách hai nàng con gái đó tiến cống cho Tào Tháo là xong ngay, đất nước bình chân như vậy, không cần đánh đấm, không cần chiến tranh, không có hao nhân mạng. Châu Du hỏi, ngài nói thiệt hay nói đùa? Khổng Minh nói thiệt chứ. Hỏi ngài có gì bằng chứng? Nó ồ, một đêm khi Tào Tháo cất đồng tước đài xong rồi, Tào Tháo có làm một bài phú rất là hay. Và trong bài phú đó có nói đến chuyện là sẽ bắt hai nàng kiều về bỏ trong đài đồng tước đó, để vui chơi những tháng ngày già. Nói ngài còn nhớ không? Khổng Minh đang nhớ, tại vì bài phú khá hay cho nên tôi đọc tôi cũng thuộc. Châu Du nói, xin ngài đọc nghe thử. Thì hắn sửa hai cái câu lại, tức là cái đài đồng tước kia có hai cái cầu, cầu là kiều phải không, bắc bên này qua bên kia như một cái móng trời vô cùng đẹp, mà hắn sửa lại bắt hai nàng kiều bỏ vô lầu đồng tước. Kỳ thật thì thưa các vị, cái thủ thuật của chính trị là nó như vậy, tức là dùng gián điệp và dùng tâm lý. Thế nhưng mà mình tưởng là cái chuyện đó là cái chuyện khích tướng Khổng Minh. Và thưa thêm nữa là thế này, khi nghe hai câu nói đó, khi nghe cái bài đồng tước đài phú của Khổng Minh đọc, thì Châu Du mặt mày đổi sắc, vỗ bàn cái rầm, ta thề liều chết với cái tên Tào Tháo kia. Khổng Minh còn chế giàu thêm đó, thôi mà có gì đâu, hai người con gái dân quê, ông mua mấy trăm lượng vàng ông cho thì có mất mát gì của đất nước đâu mà sợ. Nói ngài không biết đó chứ, Đại Kiều là vợ của Tôn Ngô, Tiểu Kiều là vợ của tôi. Khổng Minh đó, ấy chết, tôi xin lỗi ngài, tôi đâu có biết chuyện như vậy, tôi lỡ lời, tôi xin lỗi, muôn vàng xin lỗi. Nhưng mà thưa các vị, dụng ý của Khổng Minh là thọt gậy để cho người ta cứ quân đánh nhau. Ngao cò đánh nhau thì ngư ông đắc lợi. Do vậy cho nên cuối cùng thì cái trận chiến xảy ra, và cái người đắc lợi đó là Khổng Minh. Hắn mới cử quân thâu tóm Kinh Châu về trong vòng có một ngày thôi, không hao quân, tức là không đổ một giọt máu, không tốn một mũi tên. Thế mà cử quân đi lấy tất cả những cái thành phố Kinh Châu của Tào Tháo. Thế thì mình hình dung rằng Châu Du thù đến độ nào, căm ghét đến độ nào. Rồi mình cứ tưởng đó là lời khích của Khổng Minh để cho Châu Du nổi khùng để đánh Tào Tháo. Nhưng mà thưa các vị, khi Tào Tháo dẫn quân về dàn chiến trận ở bên bờ Trường Giang, vào một đêm tăng sáng, Tào Tháo hội quân sĩ lại, tổ chức một bữa tiệc linh đình khao quân, và rút kiếm ra chỉ trời chỉ trăng, ngâm nga những bài thơ, rồi mới thổ lộ với quân rằng kỳ thật trận đi phương Nam này, ngoài cái chuyện báo ơn cho triều đình thu tóm giang sang về một mối, ta còn một điều là nếu đánh thắng được Đông Ngô thì ta sẽ bắt hai nàng kiều về để đồng tước đài để vui lúc tuổi già. Thì quá ra là có thiệt mưu đồ như vậy, chứ không phải là lời không minh khích. Và từ câu chuyện đó thì chúng ta trở lại cái chuyện về cái thế giới của các ông là cái thế giới vô cùng thiệt thòi nha các vị. Từ nhỏ sinh ra, thưa các vị, là cái máu của đàn ông con trai là đánh lộn, là giết nhau, đó là cái chuyện cũng có thể xảy ra. Và đa phần chuyện đánh đấm nhau, chuyện gây thương tích cho nhau là chuyện gì gái là hết, hết 2/3 rồi. Có không? Không biết. Chắc có chứ, phải không? Nổi khùng điên và đánh đấm nhau, thưa các vị, đa phần đều là muốn làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân cả. Chuyện này nó rất dễ hiểu. Thế rồi lớn lên đất nước có chiến tranh thì người đàn ông lại vác súng ra chiến trường. Và thưa các vị, do vậy cho nên tới tuổi già cộng với cái tội gì nữa, uống rượu, hút thuốc, tàn phá sức khỏe, vân vân. Thế rồi chết, thưa các vị, chết sớm hơn các bà 10 năm. Nếu thất bại thì buồn bã, không có cách gì cứu vãn. Còn nếu thắng trận thì máu kiêu ngạo nổi lên, cũng vô cùng là khó chịu, có thể uống rượu, có thể giải sầu, vân vân. Tức là mọi con đường đốt cháy tuổi thọ, thế giới đàn ông là có tiếng hơn hết, là làm ăn cái điều này khá hơn hết. Cho nên thưa các vị, tới chừng già tuổi ngần này ngồi trong đạo tràng này, nhìn coi, các ông có 1/3 thôi. Giỏi lắm là như vậy đó, chứ thường thường thì các ông chỉ 1/4, 1/5 thôi. Nhiều đạo tràng tôi vô tôi nhìn thấy chừng 2 ông thôi, 2-3 ông là nhiều. Còn đây là tương đối là sao phong phú thế này, chứ thường các nơi không có. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng là mình dở từng trang lịch sử để thương cái thế giới của các ông rất là thiệt thòi về nhiều mặt. Thiệt thòi về đời sống, hoàn cảnh xã hội, thiệt thòi về cái máu anh hùng tử thân, thiệt thòi về cái khả năng chăm sóc sức khỏe, và thiệt thòi hơn nữa là chi? Thưa các vị, tới tuổi già rồi mà vợ lỡ mất rồi, thưa các vị, rất là cô đơn nha. Các ông không hề mở miệng ra kêu than đối với con đâu, trải lòng nuôi nó, dắt mồ hôi ra để cho con thành công. Nhưng mà tới lúc già là cô đơn một mình, thâm thẳm mà không có than thở gì hết. Chết còng queo là chịu thôi, chứ không có rên rỉ là con phải tới đây con thăm bố, con cho bố vài đồng. Chưa hề có người đàn ông nào mở lời nói như thế. Nghiến răng là chết bỏ thôi. Không có kêu hùng chết giữa chiến trường thì chết vì nghiệp bệnh thôi. Và cái điều này rất thật, thưa các vị. Cho nên nếu các bà mà lỡ chết rồi thì các ông sống rất là cô độc. Mong muốn được con nó chăm sóc nó hỏi han, nhưng không bao giờ mở lời nói một câu. Tôi không biết các ông ở đây có tâm trạng này không, chứ mà riêng tôi không có con cái chi, nhưng mà với đệ tử thì bệnh chết bỏ, không giờ hả miệng rên rỉ câu gì hết. Đó, chết bỏ, không có rên rỉ gì hết. Thì tôi nghĩ các ông đều có chung một cái sắc thái như tâm thức như vậy. Cho nên khi các bà mất rồi, các ông còn mình rất là thui thủi, cô quạnh vô cùng. Nói như thế để các bà mà còn các ông thì ráng mà thương cho nó xứng đáng. Không thôi thì kiếm không ra đâu, coi vậy đó. Còn sống thấy là của nợ, nhưng mà các ông chết rồi các bà mới thấy là nó cô đơn ra làm sao, xót xa ra làm sao. Nếu các bà có thể đi ngược lại cái chiều dài lịch sử Việt Nam, nhìn các ông trong giai đoạn khó khăn của đất nước, các bà mới thấy cái nỗi nhục nhằn. Tất nhiên là cái nỗi khổ đau nó đè nặng lên từng người, chứ không phải riêng các ông. Các ông mà đi học tập thì các bà cũng đâu có sung sướng chi. Các ông đi vào chiến trường thì các bà ở nhà cũng thắt thỏm từng đêm. Thưa các vị, tóm lại một điều đó là chúng ta có mặt giữa trần đời này, chúng ta là những người may mắn nhất. Còn sống bây giờ là may mắn nhất. Rồi sống trên đất nước này là một may mắn nhất. Rồi có được một cái quá khứ vàng son đầy máu lửa cũng là may mắn nhất nữa. Tại vì nếu không có như thế thì ta sẽ không có đặt lên cân để cân được đời sống của chúng ta nơi này và nơi kia nó ra làm sao, nó khác biệt như thế nào đâu. Có hai cuộc đời để sống như thế này, cho nên các ông sẽ trân quý lại những ngày tháng mình có mặt nơi đây. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy rằng là và thưa đại chúng, là những điều mình nói nó không phải là mình dựng chuyện thôi nghe. Các vị đọc trong thi ca, trong văn học, trong truyện ký, trải đầy. Và trong quá khứ, khi mà chúng ta chưa bị phá vỡ hết cái nét văn hóa, nhân văn đẹp đẽ của người Việt, thì dù rằng những người đàn ông có quẩy súng ra chiến trường, nhưng mà trong họ cái máu, máu văn sĩ, máu thi ca, cái máu nhân ái nó vẫn còn rất đậm đà. Mình đọc những bài thơ tiền chiến các vị thấy, thậm chí quẩy súng ra chiến trường đi qua Lào, tức là cái bài Tây Tiến các vị có đọc đấy, các vị thấy rõ ràng là dù rằng là đối diện trước cái chết, dù rằng theo tiếng gọi của nước non, dù rằng là đem tấm thân trai để đền ơn như tổ quốc, nhưng mà trên cái đoạn đường giác súng để làm nghĩa vụ của một người con trai á, họ luôn có cái chất thi vị bên trong. Mà cái chất thi vị nó có, nó là cái chất nhân văn nó có, chứ không phải là cái chất của lừa lọc, của ác độc, của căm thù, của gì ghê gớm cả. Đọc bài Tây Tiến thì thấy điều này. Ở đây tôi nghĩ chắc các ông có thuộc bài đó. Tây Tiến là một nè, đôi mắt người xuân Tây là hai nè, thấp thoáng, nó có cái nét nhân văn vô cùng hay. Và thi ca thời trước 75 cũng vậy, ở nửa miền đất nước phương Nam, những người giống như là Tô Thị Yên rồi các vị đọc mấy bài thơ đó, nó rất là hay. Nó không có cái sắc thái gì mà căm thù rừng rực lửa, mà cháy bỏng trong tim và cái sự thù hận gì ghê gớm cả, không có. Nhưng mà các vị đọc những cái vần thơ nửa miền đất nước phương Bắc thì các vị thấy sắc với thép, thấy máu lửa ngập trời, thấy sự căm thù ngùn ngụt cháy trong thơ ca. Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Thơ của Quang Dũng á. Vần trán em vương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn tẩy phương, tôi nhớ xóm đòi mây trắng lâm, em có bao giờ em nhớ thương. Mẹ tôi em có gặp đâu không, những sáng già nua ngập cánh đồng, tôi cũng có thằng con bé dài, bao nhiêu rồi xác trẻ trôi xong. Từ độ thu về quang bóng giặc, điêu tàn thôi lại nói điêu tàn, đất đá ông khô nhiều ngẩn lệ, em có bao giờ lệ chứa chan. Thưa các vị, là đã có những ông ở nơi đây học tập nơi đất Bắc, đến Sơn La, đến Sơn Tây, thưa các vị mới biết thế nào là cái cứng của đá ông nha. Người ta đục đá ông để bán, thấy nó xốp xốp như tàn ông, nhưng mà nó vô cùng cứng, đục phòng cả tay, chai cả tay. Đất đá ông khô nhiều ngẩn lệ, em có bao giờ lệ chứa chan. Đá mà nó soi phủng từng lỗ như thế này như tàn ông, giống như là nước mắt người ta chảy lâu dài để làm phủng những viên đá, thì cái nỗi nhục nhằn cơ cực chiến tranh hoạn quả đè nặng trên quê hương, để cho dòng nước mắt của bao nhiêu người chảy làm cho đá đó nó soi phủng vậy. Đất đá ông khô nhiều ngẩn lệ, em có bao giờ lệ chứa chan. Rồi đôi mắt người sơn Tây u ẩn chiều lưu lạc, buồn viễn xứ không vui, cho gửi niềm nhớ thương, em mơ cùng ta nhé bóng ngày mãi quê hương. Đường quả khô ráo lệ, bao giờ trở lại đồng bương cấn, nhìn núi Sài Sơn ngóng lúa vàng, sông đáy chậm buồn quanh phủ quốc, sáo diều khuya khoắt những đêm trăng. Và thưa đại chúng, là dường như là nhạc sĩ Phạm Đình Chương á, phổ nhạc gom hai cái bài, bài Đôi Mắt Người Sơn Tây và bài Đôi Bờ lại thành một bài nhạc. Ca sĩ họ ngâm bài Đôi Bờ trước rồi hát cái bài Đôi Mắt Người Sơn Tây sau. Và dường như là chưa có một ai phổ nhạc mà tuyệt vời và tài hoa như là nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì phải. Tôi nghĩ chắc các vị có nghe. Thưa đại chúng, là tôi không có nghe nhạc nhiều đâu nghe, nhưng mà tôi đọc thôi à, tôi đọc tôi thấy người ta nói như thế rồi mình nói theo thôi, chứ còn thú thật về cái mặt thưởng lãm âm nhạc thì mình không có thưởng lãm hay ho chi cả. Lâu lâu làm bộ lượm một vài câu ra rồi hù nhau cho vui vậy thôi, chứ còn kỳ thực là biết rất là ít. dường như có đôi ba bài ở trong thơ của Quang Dũng, một bài Đôi Bờ, rồi một bài Đôi Mắt Người Sơn Tây, một bài Tây Tiến, rồi một bài Trắc Ẩn. Ba bài nó có một cái sắc thái chung mà mình đọc mình có một cái cảm nghiệm, đó là ông chứng nghiệm cái lịch sử giai đoạn chiến tranh. Ông là người tham gia vào cái cuộc chiến, nhưng mà tận trong tâm thức của cái con người đó, cái chất thơ, cái chất nhân văn, cái chất đẹp của một tâm hồn con trai lãng mạn nó vẫn còn, chứ nó không phải là sắc máu nhuộm đỏ giống như là thế hệ sau này. Đó là cái nét vô cùng dễ thương của ông cha ta trong quá khứ. Rồi mình đọc cho các vị nghe vài đoạn ở trong bài Tây Tiến thì các vị thấy điều này. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Xài khao xương lắp đòn quấn mỏi, mường lá kho về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khuỷu dốc thâm thẳm, heo hút cồn mấy súng ngửi trời. Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luôn mưa xa khơi. Anh bạn giải dầu không bước nữa, gục bên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều quay linh cọp gầm hét, đêm đêm mường hịch cọp triêu người. Thưa các vị, cái đoạn này dường như là Quang Dũng nhớ lại những ngày tháng đoàn quân Tây Tiến ở trên đất Lào. Tại vì những địa danh như là Pha Lô, như là Mường Lát vân vân, đó là địa danh bên đất nước bên kia chứ không phải đất nước Việt Nam. Và trên cái đoạn đường đoàn quân Tây Tiến đi qua Lào, thưa các vị, cái điều kiện thuốc men rất là thiếu, và thậm chí là sốt rét đến nỗi xanh cả da. Cho nên sau đó có những câu là Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, xanh như màu lá dữ quay hùng. Tức là sốt rét đến nỗi rụng tóc luôn, không cần cạo, màu da xanh như màu lá, nhưng mà đánh đấm thì cũng ra trò, chứ không đến nỗi là gặp giặc chạy dài. Cho nên xanh như màu lá dữ quay hùng. Và trên đoạn đường của Quang Dũng dẫn quân đi thì thưa các vị, qua những cái nơi, những cái địa danh nó vô cùng là vô cùng gợi cảm để cho chúng ta nhớ. Ví dụ như cái đoạn ông viết, chắc có bữa nào tôi sẽ chép nguyên một bài Tây Tiến đọc cho các vị nghe. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, theo dòng nước chảy qua đung đưa. Rồi Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, xanh như màu lá giữ quay hùng. Mắt trừng gợi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mình hình dung rằng là sốt rét đến đổi là tóc rụng, mặt xanh như tàu lá, thế nhưng mà đêm rồi cũng vẫn trừng mắt hướng về Thăng Long để mơ những cô gái đẹp của Thăng Long. Rồi một đoạn kế, cũng hơi tiếc là tôi nhớ nó lặp dập, nó không có trọn. Xanh như màu lá giữ quay hùng, mắt trừng gợi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Và cái đoạn cuối thôi, nói đoạn cuối để kết thúc. Ai lên Tây Tiến mùa thu ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi. Đó là hai câu kết. Tiếc là hôm nay tôi cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà thưa đại chúng, tóm lại một điều như thế này. Một thế hệ đi qua, thưa các vị, nó có rất nhiều đổi thay trong tâm thức của một văn hóa quốc gia. Và cứ một thập niên thì nó có rất là nhiều cái sự đổi thay trong đời sống nhân văn của một xã hội. Và cái điều này nó cũng không có chi mà lạ cả. Người ta tính trung bình là mỗi một 10 năm nó có một cái biến động từ xa xôi của hành tinh. Tức là mặt trời cứ 10 năm nó có một lần nó thay đổi diện mạo của nó. Mỗi lần nó thay đổi, tức là mỗi lần mà lửa mặt trời nó bốc lên cao hay là hoặc nó xuống thấp bao nhiêu á, thì ảnh hưởng của nó tới hành tinh loài người. Cho nên người ta tính trung bình 10 năm nó có một cái chu kỳ lịch sử rất là rõ ràng. Đó là những cái trận chiến kinh hồn xảy ra, rồi sau 10 năm thì nó là dịu, rồi tới 10 năm thì nó lại có một cái biến động vô cùng lớn xảy ra. Và từ cái nhịp điệu sinh học, từ cái nhịp điệu tự nhiên ở ngoài thiên nhiên, rồi nó đi vào cái nhịp điệu tâm thức của loài người, nó cũng giống y như thế thưa các vị. cứ 10 năm một thế hệ thì giai tầng tâm thức người ta dường như nó đi qua một cái chiều hướng khác. Mình ví dụ các vị nhìn lại thế hệ của ông cha mình trước mình chừng 10 năm thì nó khác, trước 10 năm nữa thì nó khác, rồi sau mình 10 năm thì nó khác, kéo dài cho tới hôm nay thanh thiếu niên nó lớn lên trong cái tuổi này thì nó vô cùng khác biệt. Do vậy cho nên mình đọc vào văn học thi ca lịch sử trong quá khứ vào cái giai đoạn của thời tiền chiến, cái thở mà Quang Dũng còn quẩy súng ra chiến trường Tây Tiến á, thưa các vị, cái tâm thức của người ta nó dường như rất là lành. Chiến tranh thì có chiến tranh đó, thế nhưng mà là những người con trai vì yêu quê hương đất nước mang súng ra chiến trường bảo vệ quê hương, nhưng mà trong lòng nó không có cái nỗi thù hận căm ghét, nó không có nghi ngờ, nó không có những cái tàn nhẫn giống như là sau đó chừng 15-20 năm, 15 năm sau, 25 năm sau trên đất Bắc. Thưa các vị, cái sự khác biệt giữa tâm thức nó rất là lạ lùng. Ví dụ các vị bây giờ mà gặp những người Bắc, những người còn trên đất Bắc được nuôi dưỡng trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa, các vị nhìn lại các vị thấy nó vô cùng khác biệt với các vị đã từng đi vào Nam từ năm 54. Rồi các vị nhìn lại đất nước của chúng ta sau 75 cho tới giờ, các vị nhận diện thế hệ con em chúng ta, thanh niên của thế hệ bây giờ nó khác biệt vô cùng so với thế hệ chúng ta trước 75 nha. Do vậy thưa đại chúng, là nhìn lại một giai đoạn lịch sử, nhìn lại cái giai đoạn lịch sử hiện tại rồi kéo dài cho tới tương lai, thưa các vị, bao giờ cũng thế. Dường như thế giới đàn ông được sinh ra luôn luôn có một cái sĩ số cao hơn nữ giới để chết dần chết mòn, cho tới lúc già thì nó lại ít hơn. Cái lượng cân bằng nó là như vậy. Đó là điều thiệt thòi thứ nhất mình muốn thưa để cho các vị nhận diện về đời sống. Điều thứ hai, mình nuôi dưỡng được một con người để có được cái sức khỏe tốt lành, để có được một trái tim nhân hậu, để trở thành một người chủ gia đình, để làm cho xã hội đẹp hơn thì nó vô cùng khó. Thế nhưng mà hủy diệt một con người, tàn phá một con người thì nó vô cùng dễ. Rồi nhân rộng ra hơn, thưa các vị, mình đổi thay một nền văn hóa của xã hội để cho nó lành hơn, cho nó đẹp hơn, nó thiện hơn thì vô cùng khó. Nhưng mà kéo cho nó tụt xuống để làm cho nó ác hơn, nó kinh khiếp hơn, nó hủy diệt hơn. Và cái chuyện này dường như rất là dễ, người ta chỉ mất chừng vài mươi năm thôi, họ phá vỡ hết nền tảng văn hóa nhân văn gì của ông cha ta đã xây dựng 2000 năm, dễ như trò chơi, thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng, cái ác, cái thế lực nó vô cùng mạnh, cái năng lực hủy diệt nó không có lường được, cái sức lây lan của nó vô cùng là dễ sợ và nó lớn vô cùng. Và từ đó mình đi đến một kết luận gần nữa là thế này, để quy chiếu vào cái chuyện tu của chúng ta. Thưa các vị, một thiện niệm gieo vào tâm thức nó chậm chạp vô cùng để nó trưởng thành. Thế nhưng mà một ác niệm gieo vào tâm thức thì nó rất là nhanh, nó lây lan rất là dễ, và nó có khả năng duy trì rất dài để nó sống dai trong tâm thức các vị. Và từ xã hội cũng thế, từ cá nhân con người cũng thế, từ từng niệm tâm thức nó cũng đi theo cái chu kỳ này, thưa các vị. Đó là đôi lời chúng ta nói chuyện nhân ngày lễ Father Day để kết luận một cái điều nhỏ như vậy thôi. Và xin dừng ở đây để cho các vị nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn mọi người.